là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh nỗ lực của người dân hai xã Khánh Thiện và Tân Lĩnh của huyện Lục Yên trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là ghi nhận đổi mới trong công tác giảm nghèo của huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong quý 1, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của ban tuyên giáo tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin kịp thời đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thông tin tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh, đặc biệt tuyên truyền đại hội 13 của đảng, duy trì có chất lượng các chuyên trang chuyên mục, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ và động viên phong trào thi đua, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, làm nổi bật hình ảnh Yên Bái năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Các cơ quan thường trú, đại diện các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương cũng đã thông tin trung thực, đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, về công tác xây dựng đảng, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, xây dựng nông thôn mới, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhiều tác phẩm có tính định hướng dư luận xã hội, mang đến cái nhìn trung thực, khách quan, đa chiều, hỗ trợ tích cực cho chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin về kết quả chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1 năm 2021 và định hướng nhiệm vụ quý 2. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID-19, tỉnh đã chủ động quyết liệt thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng nhấn mạnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và định hướng thông tin tuyên truyền trong quý 2 năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu còn được thông tin một số vấn đề liên quan đến việc làm căn cước công dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời thảo luận kiến nghị và đề xuất cơ chế chính sách, các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền. Trong quý 2 năm 2021, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan thường trú báo trung ương tại địa phương sẽ tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, việc sắp xếp kiện toàn tinh giảm tổ chức bộ máy biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân các sự kiện chính trị của tỉnh, đồng thời tập trung tuyên truyền mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nội dung liên quan đến việc phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phát động thi đua cao điểm với chủ đề Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị quán triệt tới 100% cán bộ chiến sĩ, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy định của các cấp về công tác bầu cử và thực hiện nghiêm luật bầu cử, phát huy vai trò tự giác, mẫu mực, trí tuệ, sáng suốt, lựa chọn bầu cử các đại biểu có đức có tài, đại diện ý chí nguyện vọng quyền làm chủ của nhân dân và tập thể quân nhân trong cơ quan đơn vị, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện Mù Cang Chải vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021 và các hoạt động du lịch mùa đất đổ năm 2021. Theo kế hoạch, huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng có chủ đề Ngày hội thống nhất, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, tổ chức thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, các hoạt động bắt đầu từ ngày 25 đến hết ngày 1 tháng 5. Đối với các hoạt động du lịch mùa nước đổ năm 2021, huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức hoạt động dù lượn bay trên mùa nước đổ, trải nghiệm bắt cá ruộng, trải nghiệm canh tác ruộng bậc thang, khám phá các giá trị văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên Mù Cang Chải, tổ chức phiên chợ vùng cao, giới thiệu bán các sản phẩm địa phương và các hoạt động văn nghệ bản sắc. Các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2021. Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ du lịch cộng đồng. Yêu cầu các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo giao thông, cảnh quan đô thị, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo nhân dân vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, các hộ kinh doanh du lịch homestay, nhà hàng, nhà nghỉ, cập nhật số điện thoại đường dây nóng, niêm yết công khai bảng giá dịch vụ, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hoạt động đảm bảo đúng thời gian, thu hút du khách và quảng bá các nét văn hóa độc đáo của các dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động du lịch của huyện.
Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện thành phố Yên Bái vừa tổng kết 5 năm công tác phối hợp xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện xã Tân Thịnh giai đoạn 2016-2020. Trong 5 năm qua, Ban chỉ huy quân sự xã Tân Thịnh đã phối hợp khám sơ tuyển 153 công dân, tham mưu xây dựng lực lượng dân quân dự bị động viên thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Đến nay, xã đã xây dựng được 1 trung đội dân quân cơ động, 5 tổ dân quân tại chỗ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị trong việc chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện thành phố Yên Bái đã khen thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện xã Tân Thịnh giai đoạn 2016-2021.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Lục Yên phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Khánh Thiện và xã Tân Lĩnh. Đến thời điểm này, 2 xã đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí, phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thời gian qua, Đảng bộ chính quyền xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên đã huy động sự vào cuộc tích cực của người dân trong hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn. Trong đó đã có 1.126 hộ dân phá bỏ cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, hiến trên 4.000 m2 đất trị giá hàng chục tỷ đồng, góp phần thay đổi sắc diện nông thôn mới. Anh Lương Văn Vũ, thôn Nà Bó, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên nói.
Tinh thần cũng vì các phục vụ nhân dân đi lại nó thuận tiện hơn, vì mình cũng có một số đất, bởi vì cũng hiến thì tất cả coi là đường đi lại nó thuận tiện hơn. Đấy. Thì tương lai các phía sau tôi mong muốn coi là mở đường này thì ví dụ giao lưu thương các kiểu, về tương lai các công trình ấy mở rộng thì phục vụ cho nông thôn, đường xá đã có rồi đấy, dân hiến đất như thế thì đấy muốn phát triển coi là các công trình gì nói chung là nó đảm bảo để lợi cho người dân.
Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như người dân, đến nay xã Khánh Thiện đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành về giao thông nông thôn, nhà ở dân cư, tiêu chí về cơ sở vật chất, văn hóa cũng đã được xã Khánh Thiện xây dựng kế hoạch và có các giải pháp để hoàn thành trong năm 2021. Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền xã hội hóa, vận động người dân tích cực đóng góp, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành. Ông Hoàng Thái Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thiện cho biết.
Các cái tiêu chí khác thì chúng tôi cũng đã đều đề ra cái giải pháp để duy trì và nâng cao. Ví dụ như là về tiêu chí thu nhập thì tiếp tục là tập trung nâng cao những cái mô hình sản xuất có chất lượng hiệu quả. Những ví dụ như mô hình lúa chất lượng cao, rồi những mô hình chăn nuôi tập trung để chúng tôi để tập trung phát triển kinh tế và tăng cường ấy, là cho nhân dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, để tập trung vào nâng cao cái thu nhập đời sống để duy trì và nâng cao những cái tiêu chí mà đã đạt được. Thì cũng đã đề ra giải pháp cụ thể đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì cũng tích cực vào cuộc vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, rồi kế hoạch của đảng bộ xã thì cũng đã triển khai những giải pháp rất cụ thể đến từng chi bộ. Thì tất cả đảng viên trong chi bộ đều phải tập trung phụ trách từng nhóm hộ dân cư để mà lãnh đạo phổ biến tuyên truyền cái việc xây dựng thôn mới là cái trách nhiệm và cái việc làm thiết thực của nhân dân, để tập trung vào nâng cao những cái tiêu chí đã đạt, duy trì những gì đã đạt và thực hiện hoàn thành những tiêu chí chưa đạt, phấn đấu là trong năm 21, từ nay đến tháng 10 năm 21 là chúng tôi sẽ hoàn thành cái nội dung chương trình đề ra.
Còn đối với xã Tân Lĩnh, đến đầu năm 2021, xã đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí. Hiện địa phương đang tích cực vận động nhân dân đóng góp hoàn thành các tiêu chí về nhà ở dân cư, giao thông nông thôn và giáo dục để cán đích nông thôn mới trong năm 2021. Ông Triệu Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lĩnh cho biết.
Huyện địa phương thì cũng có đưa ra rất nhiều các giải pháp. Cái thứ nhất là trong bộ máy hệ thống chính trị của xã, đoàn kết tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện thành công các cái tiêu chí để nông thôn mới năm 2021. Trong đó thì khi triển khai các cái kế hoạch để đưa ra các cái kế hoạch giải pháp để thực hiện thì cũng thứ nhất là được nhân dân đồng tình ủng hộ. Về tiêu chí giao thông thì để đảm bảo cho cái tiêu chí giao thông nó đi lại nó thuận tiện thì vận động bà con nhân dân là hiến đất để mở rộng đường và nâng cấp đường để đi lại cho phát triển kinh tế xã hội nó thuận lợi hơn. Tiêu chí về trường học thì hiện nay cũng đang được nhà nước đầu tư, tập trung đầu tư để hoàn thành trong tháng 8 này sẽ hoàn thành về các cái cơ sở vật chất đạt chuẩn trường quốc gia và đạt chuẩn về cái cấp học đối với học sinh ấy là tiêu chí số 14 ấy, là về học sinh cấp độ 2 thì chúng tôi đang tập trung là mở lớp để mà dạy bồi dưỡng để mà hoàn thành cái chương trình này cũng vào tháng 8 sẽ kết thúc.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, sự đồng lòng của nhân dân, đến nay huyện Lục Yên đã có 7 xã được công nhận xã chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh phấn đấu năm 2021 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Lục Yên còn đề ra mục tiêu phấn đấu bình quân toàn huyện đạt trung bình trên 15 tiêu chí mỗi xã và phấn đấu có thêm ít nhất 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Đoàn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho biết.
Trong cái xây dựng nông thôn mới của Lục Yên nhìn chung năm nay và của Khánh Thiện Tân Lĩnh đặc biệt nổi lên một cái việc đó là huyện đang rất tích cực phát động nhân dân hiến đất mở rộng nền đường, lề đường để đảm bảo cái tiêu chí trong cái giai đoạn mới. Hiện nay trên toàn huyện đã có đến gần 1.000 hộ đăng ký hiến đất với cái chiều dài lề đường có nền đường khoảng hơn 90 km với cái diện tích hiến là hơn 200.000 m2. Thì với những cái biện pháp tổng hợp như vậy và cùng với cái việc thường xuyên kiểm tra đôn đốc cùng tháo gỡ kịp thời những khó khăn thì hy vọng rằng là Lục Yên sẽ sớm đạt cái kế hoạch là đưa Tân Lĩnh và Khánh Thiện về đích nông thôn mới sớm trong năm 2021.
Với những giải pháp bước đi phù hợp, năm 2021 huyện Lục Yên phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần đưa số xã nông thôn mới của huyện lên 9 xã, đồng thời xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn vùng đất ngọc.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 14 xác định công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, hạn chế tái nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, với mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 6,5%. Qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, tăng thu nhập cho người dân. Để đạt được mục tiêu này, huyện Trạm Tấu đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo, nhất là phát huy được ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo của mỗi người dân, phản ánh của phóng viên thời sự.
Để cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo theo nghị quyết đại hội lần thứ 15, huyện Trạm Tấu đã triển khai kế hoạch chi tiết đến từng thôn tổ dân phố, trong đó phân tích thực trạng nguyên nhân nghèo của các hộ nghèo tại các xã thị trấn. Huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức cấp xã trong việc triển khai các giải pháp giảm nghèo theo từng năm. Ông Hoàng Anh Tuấn, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Trạm Tấu cho biết.
Phòng lao động đã chủ động tham mưu cho huyện ủy cũng như là ủy ban dân huyện ngay từ đầu năm thì cũng ban hành cái kế hoạch giảm nghèo của huyện để triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021. Trên cái cơ sở cái kế hoạch của huyện thì cũng hướng dẫn và đôn đốc các xã là xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết của các xã thị trấn, giao chỉ tiêu đến tận thôn bản và tổ dân phố, đồng thời là phân công các cái ban ngành đoàn thể của xã cũng như là cán bộ công chức xã triển khai thực hiện công tác giảm nghèo.
Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, huyện Trạm Tấu luôn chú trọng triển khai các chương trình dự án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp để người dân có hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Tiêu biểu như xã Xà Hồ đã quy hoạch được vùng sản xuất khoai sọ với quy mô 33 ha theo phương thức từ sản xuất manh mún sang sản xuất tập trung, có đầu ra và thu nhập ổn định. Qua đó giúp nhiều hộ gia đình có hướng đi trong phát triển kinh tế, tạo động lực để họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Nâng cao thu nhập, cấp ủy chính quyền xã Xà Hồ đã triển khai các chính sách hỗ trợ về giống vật tư, phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng. Nhờ cách làm này, tỷ lệ cây sống cao lại phát triển đồng đều. Từ đó chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm được nâng lên, góp phần giúp người dân có thêm thu nhập. Là một trong những hộ gia đình đầu tiên ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu phát triển kinh tế từ trồng khoai sọ theo hướng hàng hóa. Năm 2021, gia đình ông Hờ A Gia, thôn Trống Khua, trồng khoảng 3.400 m2 cây khoai sọ. Khác với vụ trước là tự trồng khoai theo kinh nghiệm của gia đình, năm nay sau khi được hỗ trợ giống, ông Gia đã áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và hướng dẫn của cán bộ khuyến nông nên diện tích khoai sọ của gia đình ông phát triển tốt hơn. Hứa hẹn một vụ thu hoạch thắng lợi, ông Hờ A Gia, thôn Trống Khua, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Tôi thấy cái hiệu quả kinh tế về trồng khoai sọ thì tôi thấy là giá trị rất là cao. Thì tôi sẽ đầu tiên trồng để cho bà con hiểu bà con biết là theo tôi để trồng khoai sọ để có kết quả kinh tế cao để phát triển kinh tế gia đình.
Với việc triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế, mà 3 tháng đầu năm, xã Xà Hồ đã có 22 hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Đây chính là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi tư duy và ý thức vươn lên trong phát triển kinh tế của nhiều người dân huyện Trạm Tấu, đồng thời tạo động lực cho nhiều hộ gia đình khác tự lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Anh Thào A Tống, cán bộ lao động thương binh và xã hội xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Theo như năm 2021 này thì huyện đã giao chỉ tiêu cho xã là phải giảm được trên 8% trở lên. Cái này thì cũng giao cho các đồng chí cán bộ xã, một người phụ trách một thôn và phối hợp với trưởng thôn, huy động bà con nhân dân tập trung họp để tuyên truyền theo kế hoạch giao của huyện, tỉnh. Xong rồi người dân thì cũng đồng tình ủng hộ là tuyên truyền đúng mục đích thì người dân cũng đồng tình ủng hộ.
Cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, huyện Trạm Tấu còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức, không còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời, cấp phát thẻ y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số, tập trung các nguồn lực đầu tư để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, cải thiện hệ thống y tế cơ sở, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Hiện nay, huyện Trạm Tấu có trên 4.600 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu. Trong đó, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo đến nay là trên 100 tỷ đồng. Ông Lò Văn Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu nói:
Cấp ủy chính quyền xã này cũng vận động mà nhân dân này cũng là thứ nhất là về cái vay vốn này qua cái ngân hàng sách xã hội để chăn nuôi này phát triển sản xuất, nhất là tăng gia sản xuất để chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia súc, này phấn đấu đến là cuối năm để ra soát thì mình xét thì sẽ giảm từ 76 hộ tương đương với mới là 6,7%.
Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 từ 6,5% trở lên, đây thực sự là con số không hề nhỏ đối với một huyện vùng cao còn nhiều khó khăn như Trạm Tấu. Tuy nhiên, với những cách làm hay, sáng tạo, khơi dậy được ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, Từ đầu năm đến nay, huyện Tràm Tấu đã có gần 30 hộ tự nguyện xin viết đơn thoát nghèo. Ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràm Tấu cho biết.
Thứ nhất là vẫn tiếp tục chỉ đạo cái công tác tuyên truyền trong toàn huyện để góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời khơi dậy được cái ý chí tự lực tự cường của người dân, kết hợp với các cái nguồn vốn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để người dân phát triển kinh tế và sau đó giảm nghèo, thoát nghèo một cách bền vững. Cái thứ hai là chúng tôi quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi để góp phần giao thương giữa các địa phương trong huyện cũng như là giữa huyện với các huyện của tỉnh, đồng thời nữa là tạo điều kiện để cho người dân tiếp cận với các cái dịch vụ xã hội thiết yếu. Cái thứ ba nữa là chúng tôi quan tâm chỉ đạo thâm canh, tăng vụ cũng như là tăng năng suất cây trồng vật nuôi, ưu tiên sản xuất các cái sản phẩm nông sản địa phương mà hiện nay huyện có lợi thế theo hướng là sản xuất theo chuỗi giá trị.
Những thành công bước đầu trong công tác giảm nghèo của huyện Tràm Tấu là kết quả trong việc thay đổi tư duy sản xuất, nhận thức tự lực vươn lên của mỗi người dân vùng cao. Quan trọng hơn đó là những chính sách hợp lòng dân để những người dân nghèo của Tràm Tấu không còn trông chờ ỷ lại vào Đảng và Nhà nước để nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa vùng thấp và vùng cao. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch.
Thưa quý vị, núi non hùng vĩ cùng những phong tục tập quán độc đáo và sự mộc mạc chất phát, mến khách của đồng bào dân tộc Mông đã tạo điều kiện để huyện Mù Cang Chải phát triển du lịch cộng đồng. Đây là hướng phát triển kinh tế mới cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hiện nay huyện Mù Cang Chải có 91 cơ sở lưu trú, trong đó có 26 nhà nghỉ và 65 hộ làm du lịch cộng đồng. Thời gian qua, việc phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa được huyện Mù Cang Chải quan tâm đầu tư. Để thực hiện có hiệu quả, huyện đã khuyến khích hỗ trợ người dân xây dựng, phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Năm 2014, Ủy ban dân huyện đã hỗ trợ các gia đình ở bản Thái, xã Kim Nội và một số hộ người Mông ở xã La Bán Tần vay 20 triệu đồng không lãi trong 2 năm để sửa chữa nhà và xây dựng thêm các công trình vệ sinh để làm du lịch cộng đồng. Ngoài việc hỗ trợ vốn, huyện Mù Cang Chải còn mở thêm các lớp ngoại ngữ cho người dân. Nhờ vậy, du lịch cộng đồng ở huyện Mù Cang Chải đã phát triển mạnh với các hình thức đa dạng như du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá, du lịch nghỉ dưỡng. Là xã đặc biệt khó khăn với gần 100% đồng bào Mông sinh sống, trước năm 2015 xã chưa có mô hình du lịch cộng đồng. Nhận thấy du khách đến tham quan trải nghiệm ruộng bậc thang ngày một đông, để đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của du khách, xã La Bán Tần đã đưa một số hộ dân đi học hỏi kinh nghiệm làm du lịch ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Năm 2016, xã bắt đầu triển khai xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Sau một thời gian ngắn, loại hình du lịch này từng bước phát triển và mang lại hiệu quả. Ông Giàng Xúa Rùa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói.
Tôi thấy là chung đối với chuyện vọng của La Bán Tần là có một cái vùng là những bỏ tuần về danh thắng quốc gia về trong tháng của La Bán Tần. Cho nên là mong muốn là trong xã là mình phải có cái hướng để cho những cái nhân dân của chúng tôi ở trong xã là phải có những cái nguyện vọng để tạo một cái môi trường để cộng đồng du lịch là nhất là xã thì phải thành lập ban quản lý của xã để đảm bảo bảo tồn những cái di tích quốc gia của dòng bậc thang của xã này, đảm bảo không thay đổi, giữ nguyên hiện trường để đảm bảo những cái công tác quản lý cũng như là cái cách mà công tác tuyên truyền cho nhân dân để đảm bảo bảo được bảo tồn được những cái rừng thám quốc gia trong dòng bậc thang của La Bán Tần.
Là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách xã La Bán Tần với những thửa ruộng bậc thang trải dài uốn quanh đồi mâm xôi hay vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa tớ dày, hoa cải cùng với những cung đường vắt ngang trên sườn núi. Chính là thế mạnh để xã La Bán Tần phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, giúp du khách trải nghiệm khám phá những phong tục tập quán, nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Đã từng là hướng dẫn viên du lịch đi khắp nơi, nhưng nhiều lần đưa các đoàn khách đến với Mù Cang Chải, anh Đỗ Văn Năm đã bén duyên với mảnh đất này. Năm 2018, anh Năm và vợ con quyết định chuyển gia đình từ Đoan Hùng, Phú Thọ lên xã La Bán Tần để đầu tư kinh doanh du lịch. Vốn đã từng là hướng dẫn viên, anh Năm có vốn ngoại ngữ để giao tiếp với người nước ngoài. Hiện tại với hơn 1.000 m2 đất, anh Năm đầu tư được 6 phòng nghỉ trị giá hàng tỷ đồng để cho khách thuê nghỉ dưỡng trải nghiệm. Những năm trước đây, từ mô hình du lịch này, mỗi năm đã cho gia đình thu nhập trên 150 triệu đồng và tạo công ăn việc làm cho lao động của gia đình và người dân địa phương. Anh Đỗ Văn Năm, bản La Văn Tần, xã La Văn Tần, huyện Mù Căng Chải nói.
Tôi thấy rất là tốt, tại vì tôi thấy ở Mù Căng Chải là một cái điểm đến rất là tuyệt vời. Khí hậu này, mới lại ruộng bậc thang này, mới lại con người ở đây rất là thân thiện. Vì thế là tôi mới chọn cái mảnh đất này. Trong tương lai thì chúng tôi rất là muốn, thứ nhất là phát triển con đường để cho con đường tốt và để cho các xe, các lữ hành có thể là dễ vào đến tận nơi hơn. Với lại tôi rất là có mong muốn là thành lập một cái hợp tác xã phát triển cả cái khu vực này. Và tôi sẽ theo một cái mô hình là làm cùng tất cả bà con. Ai có đất thì là có thể là cùng bỏ đất ra để kinh doanh cùng nhau. Để mong muốn sau này chúng tôi có thể làm một cái cơ sở rất là vững chắc, rất là rộng lớn, đúng chuẩn theo cái nghĩa cộng đồng.
Là người Mông, ngay từ khi bắt tay vào làm du lịch cộng đồng, vợ chồng chị Hờ Thị Đùa đã xác định đưa những giá trị văn hóa của người dân tộc mình để quảng bá, giới thiệu cho du khách. Vì vậy, trong phòng ngủ của du khách, chị Đùa trang trí chăn ga gối đệm bằng thổ cẩm của người Mông để du khách cảm nhận rõ nét văn hóa của đồng bào nơi đây. Chị Hờ Thị Đùa, bản La Pán, xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải nói.
Ở bản mình cũng có nhiều nhà làm du lịch cộng đồng, nên người dân mình ở đây bảo nhau cùng làm và phát triển. Người nước ngoài họ thích sống theo tập quán của người Mông lắm, nên người Mông phải ghi được phong tục tập quán thì mới có khách đến nhiều.
Ở bản mình cũng có nhiều nhà làm du lịch cộng đồng, nên người dân mình ở đây bảo nhau cùng làm và phát triển. Người nước ngoài thích trải nghiệm những tập quán phong tục của người Mông lắm, nên mình sẽ cố gắng để giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình mỗi khi có du khách đến. Năm 2019, du lịch huyện Mù Căng Chải có sự tăng trưởng cả số lượng khách tham quan và doanh thu. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 250.000 lượt, tăng 160.000 lượt so với năm 2018. Trong đó khách quốc tế là 37.200 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt 93 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với năm 2018. Năm 2020, huyện Mù Căng Chải đón và phục vụ 160.000 lượt khách, trong đó có 39.000 lượt khách quốc tế với doanh thu đạt 95 tỷ đồng. 3 tháng năm 2021, toàn huyện đã đón 22.000 lượt khách với doanh thu đạt 10 tỷ đồng. Nhằm phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, huyện Mù Căng Chải tập trung xây dựng các loại hình du lịch tại nhiều địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người dân phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại các xã La Pán Tần, Chế Cu Nha, Nậm Khắt, Khao Phạ. Cùng với đó, huyện tích cực đẩy mạnh quảng bá xúc tiến về du lịch, nâng cao chất lượng hình ảnh du lịch Mù Căng Chải để nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Huyện chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện du lịch trong năm như mùa nước đổ, trải nghiệm mùa hè cùng em, Tết độc lập, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong cái thời gian tới để tiếp tục mà phát triển cái mô hình này để nhằm vừa là hỗ trợ bà con vừa là phát triển du lịch trên địa bàn huyện thì huyện cũng đã tham mưu cho tỉnh tiếp tục có các cái chính sách để hỗ trợ các cái mô hình du lịch cộng đồng, ví dụ như là chính sách hỗ trợ về mua sắm các trang thiết bị dụng cụ cho các hộ gia đình làm mô hình homestay du lịch cộng đồng, thế rồi là hỗ trợ về các cái công trình vệ sinh, hỗ trợ về các cái thiết bị thu gom rác thải. Thế rồi là tất cả các cái kế hoạch phát triển du lịch hàng năm của huyện thì đều khi mà triển khai thực hiện thì đều mời tất cả các đại diện các cái hộ gia đình làm homestay cùng dự với cái hội nghị triển khai để bà con cũng nắm được cái định hướng của huyện để gắn vào với lại cái việc kinh doanh sản xuất của gia đình mình thì có những cái phát triển cho nó hiệu quả.
Phát triển du lịch cộng đồng đang là hướng đi bền vững, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Đây chính là ngành công nghiệp không khói mở ra tương lai để xây dựng huyện vùng cao Mù Căng Chải ngày càng phát triển đi lên trên con đường ấm no, giàu mạnh.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cuộc sống đang tươi đẹp, tình cảm phong cách Omeli.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.